Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh, Trọng Nghĩa, Thanh Hà, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Hai, 12 tháng 7 năm 2021. Nhân dịp 5 năm tòa trọng tài quốc tế là hay ra phán quyết về Biển Đông, Mỹ lại bác yêu sách của Trung Quốc và cho tàu áp sát Hoàng Sa. Người dân Cuba biểu tình đông đảo chống chính phủ chưa từng thấy. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trên truyền hình về các biện pháp phòng chống đại dịch COVID-19 trước nguy cơ biến thể Delta lây nhiễm rất nhanh. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Thổ Nhĩ Kỳ và tầm nhìn hướng đông tại Afghanistan. Theo dòng thời sự, Hiệp định đầu tư toàn diện Trung Âu bế tắc, Việt Nam có lợi nếu các thành viên Liên Âu sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư EVIPA. Thưa quý vị, hôm nay là đúng kỷ niệm 5 năm ngày tòa trọng tài thường trực La Hay ra phán quyết về đơn Manila kiện Bắc Kinh và bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Nhân dịp này, Hoa Kỳ đã có hai động thái mang tính biểu tượng. Tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ tái khẳng định tính chất phi pháp của các yêu cầu chủ quyền của Bắc Kinh đối với vùng Biển Đông, trong lúc Hải quân Mỹ cho tàu tiến vào vùng biển Hoàng Sa thách thức Trung Quốc.
Theo hãng tin Anh Reuters, trong một tuyên bố bằng văn bản đề ngày 11 tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tái khẳng định chính sách Biển Đông đã được chính quyền tiền nhiệm của Tổng thống Donald Trump thúc đẩy, đồng thời xác nhận trở lại cam kết bảo vệ Philippines trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công trên Biển Đông. Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ ghi rõ, xin trích, Mỹ tái khẳng định chính sách ngày 13 tháng 7 năm 2020 liên quan đến các tuyên bố chủ quyền trên biển ở Biển Đông. Theo Reuters, ông Blinken đã nhắc đến chính sách dưới thời chính quyền Donald Trump bác bỏ đòi hỏi của Trung Quốc đối với các nguồn tài nguyên trên gần như toàn bộ Biển Đông. Như để cho thấy rõ lời nói đi đôi với hành động, gần như cùng lúc với tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ, Hải quân Hoa Kỳ xác nhận khu trục hạm USS Benfold đã tiến vào vùng biển lân cận với quần đảo Hoàng Sa tại Biển Đông để khẳng định các quyền tự do cũng như quyền tự do hàng hải phù hợp với luật pháp quốc tế. Trong một thông cáo được Reuters trích dẫn, Hải quân Mỹ xác định rõ là bằng chiến dịch được mệnh danh là tự do hàng hải ở vùng Hoàng Sa, Hoa Kỳ muốn chứng minh rằng những vùng biển đó nằm ngoài những gì Trung Quốc có thể tuyên bố hợp pháp là lãnh hải của họ. Và các đường cơ sở thẳng mà Trung Quốc vẽ ra để đòi chủ quyền xung quanh quần đảo Hoàng Sa đều không phù hợp với luật pháp quốc tế.
Vẫn liên quan đến Mỹ, Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên cáo buộc Washington sử dụng viện trợ nhân đạo như một công cụ chính trị. Một bài viết ký tên một nhà nghiên cứu và được đăng trên trang mạng của Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm nay cho biết như trên.
Kang Hyun-chon, một nhà nghiên cứu của Hiệp hội Thúc đẩy Kinh tế Quốc tế và Trao đổi Công nghệ, nêu rõ trong bài viết, nhiều quốc gia đã nếm mùi cay đắng vì đặt quá nhiều hy vọng vào những sự giúp đỡ và viện trợ nhân đạo của Mỹ. Tác giả nhấn mạnh, trong mọi trường hợp, viện trợ nhân đạo không nên được sử dụng để phục vụ cho các mục đích chính trị xấu xa. Hãng tin Hàn Quốc Yonhap nhắc lại là những bình luận nói trên được đưa ra trong bối cảnh đã có một số tin tức về khả năng Washington viện trợ nhân đạo cung cấp vaccine xin ngừa COVID-19 cho Bình Nhưỡng, nếu như Bắc Triều Tiên mong muốn. Theo Viện Chiến lược An ninh Quốc gia ở Seoul hồi tuần trước, thì Bắc Triều Tiên đã từ chối nhận vaccine AstraZeneca trong khuôn khổ chương trình quốc tế về chia sẻ vaccine COVAX do lo ngại về tác dụng phụ của loại vaccine này. Thay vào đó thì Bình Nhưỡng dường như đang tìm nguồn vaccine của Nga.
Nhìn sang Trung Đông, đà tiến quân của lực lượng phiến quân Taliban tại Afghanistan thúc đẩy các đại sứ quán nước ngoài tại nước này phải sơ tán các nhà ngoại giao khỏi các khu vực bị Taliban chiếm đóng. Trường hợp mới nhất là Ấn Độ đã cho rút một phần lớn nhân viên của họ khỏi lãnh sự quán Ấn Độ tại Kandahar hôm thứ Bảy, sau khi thành phố lớn thứ hai của Afghanistan thất thủ. Thông tin viên Sebastian Faxi ở New Delhi tường thuật.
Un vol spécial de l'armée de l'air indienne a évacué environ 50 diplomates et employés indiens de Kandahar.
Một chuyến bay đặc biệt của không quân Ấn Độ vào tối thứ Bảy đã sơ tán khoảng 50 nhà ngoại giao và nhân viên người Ấn Độ từ Kandahar về New Delhi. Cơ quan đại diện ngoại giao vẫn mở cửa, nhưng chỉ do nhân viên Afghanistan điều hành. Ấn Độ cho biết họ ủng hộ Afghanistan và công dân Ấn Độ tại Afghanistan. thế nhưng đã biện minh cho quyết định sơ tán nói trên bằng lý do những cuộc giao tranh khốc liệt đã diễn ra trong những ngày gần đây xung quanh thành phố lớn nhất ở phía nam Afghanistan. Ấn Độ có lý do để lo ngại vì đã tích cực hợp tác với các lực lượng thuộc Liên quân quốc tế để lật đổ chính quyền Taliban vào năm 2001 và ngăn chặn không cho phe này trở lại. Ngoài ra, chiến binh của các nhóm khủng bố Pakistan như Lashkar-e-Taiba chịu trách nhiệm về các vụ tấn công trên đất Ấn Độ, gần đây đã gia nhập hàng ngũ lực lượng Taliban. Do đó, họ có thể tấn công trực tiếp vào các lợi ích của Ấn Độ ở Afghanistan. Vào năm 2008, một cuộc tấn công khủng bố quy mô lớn đã được thực hiện trước Đại sứ quán Ấn Độ ở Kabul, khiến cho 58 người thiệt mạng.
Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
Do chiến sự ở miền Bắc Afghanistan, Nga gần đây đã đóng cửa lãnh sự quán ở vùng sát biên giới với Uzbekistan. Bắc Kinh thì đã khuyến cáo công dân rời khỏi đất nước này và sơ tán 210 người kiều dân Trung Quốc vào đầu tháng 7. Riêng về việc quân đội nước ngoài triệt thoái khỏi Afghanistan, Bộ trưởng Quốc phòng Úc ngày hôm qua xác nhận những người lính Úc cuối cùng tham gia liên minh do Mỹ dẫn đầu đã rời Afghanistan. Trong 20 năm qua, gần 40.000 quân nhân Úc đã được triển khai đến Afghanistan. Tại châu Mỹ Latin, hôm qua Cuba đã trải qua một ngày lịch sử, những cuộc biểu tình chưa từng thấy đã diễn ra trên khắp cả nước. Từ đông sang tây, người dân Cuba xuống đường trong tiếng hô vang kêu gọi tự do và đà đạo độc tài. Theo hãng tin Pháp AFP, sự việc xảy ra khiến chính quyền La Habana bất ngờ. Chính phủ Cuba tuyên bố sẵn sàng bảo vệ cuộc cách mạng bằng mọi giá và kêu gọi các nhà cách mạng xuống đường đến những nơi nào có những hành động khiêu khích diễn ra ngay từ bây giờ và trong những ngày sắp tới. Vụ việc cũng được Washington theo dõi sát sao và đã có phản ứng, cảnh cáo chính quyền La Habana không nên dùng vũ lực chống lại người biểu tình ôn hòa. Nguyên nhân nào khiến người dân Cuba rầm rộ xuống đường phản đối chính phủ như vậy? Từ La Habana, thông tín viên đài RFI Domiti Pierron gửi về bài phóng sự.
Đó là một làn sóng thủy triều người chợt xuất hiện trên đại lộ Malleson dọc bờ biển và trên các nẻo đường của La Habana hôm Chủ nhật vừa qua, với tiếng hô vang đòi tự do. Người dân Cuba phẫn nộ lần đầu tiên trong đời đã xuống đường biểu tình, những cảnh tượng chưa bao giờ diễn ra tại đất nước Cuba cộng sản. Nhưng nỗi sợ hãi cũng còn đó, tất cả những người được hỏi đều muốn xin giấu tên. Một người phụ nữ nói, hầu hết tại tất cả các tỉnh và tại nhiều thành phố, người dân đều đổ ra đường bởi vì chúng tôi đã quá ngán ngẩm về mọi vấn đề và cả cuộc khủng hoảng mà chúng tôi đang trải qua ở đây. Người dân Cuba không còn chịu đựng được nữa. Đây là lần đầu tiên chúng tôi biểu tình, nhưng đây sẽ không là lần cuối. Một người đàn ông cho biết, chúng tôi chỉ muốn phản đối một cách ôn hòa và biểu tình vì quyền tự do của chúng tôi, nhưng cảnh sát trấn áp tất cả những ai dám phản đối. Khủng hoảng, đói khát, nhu cầu thiết yếu, COVID và khao khát tự do v.v. Những điều đó đã vượt quá sức chịu đựng, buộc người dân Cuba phải xuống đường. Người phụ nữ nói tiếp, tôi vừa xếp hàng xong, ở đây chúng tôi bị đói và có rất nhiều nhu cầu, trấn áp và đói khát đã quá đủ rồi, chúng tôi luôn giữ im lặng, chúng tôi chưa bao giờ ca thán điều gì cả, nhưng giờ đã quá đủ, người dân không thể chịu đựng được nữa. Những người biểu tình cho biết là họ ghi hình lại tất cả và cảm thấy như được hậu thuẫn và đoàn kết nhờ vào mạng xã hội. Nhưng đối mặt họ, cảnh sát ra tay trấn áp người biểu tình, khoảng 40 người đã bị bắt trước sự chứng kiến của chúng tôi. Người đàn ông nói thêm, vấn đề ở đây là có cảnh sát mặc thường phục và trà trộn vào dòng người biểu tình. Nhìn, nhìn kìa, bạn thấy đấy, bọn họ đánh người biểu tình như thế nào? Cùng lúc này, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel trên đài truyền hình kêu gọi những người cách mạng xuống đường. Ông thừa nhận người dân có một số nhu cầu thiết yếu, nhưng đồng thời lại cáo buộc một số người đã bị nhầm lẫn.
Trở lại châu Âu, hôm qua Bulgaria tổ chức cuộc bầu cử lập pháp lần thứ hai chỉ trong vòng 3 tháng. Hãng tin Pháp AFP cho biết đảng Jobs của cựu thủ tướng Boyko Borisov thất bại. Các đảng phái đối lập đã có bước tiến đột phá, nhưng một câu hỏi được đặt ra là hiệu liệu họ có thể liên minh với nhau để đủ số phiếu cần thiết cho phép lập chính phủ mới hay không. Ông Boyko Borisov là thủ tướng Bulgaria trong suốt 10 năm. Trong cuộc bầu cử hồi tháng 4, đảng Jobs của ông về đầu như không thành lập được liên minh để thành lập chính phủ. Nếu lần này phe đối lập lại rơi vào vào tình thế tương tự, thì Bulgaria sẽ phải tổ chức một cuộc bầu cử lập pháp lần thứ ba trong bối cảnh công luận đã chán trường. Từ Sofia, đặc phái viên Anastasia Bekio cho biết chi tiết.
Dans la principale rue commerçante de Sofia, la finale de l'Euro de football est la grande gagnante.
Trên con phố buôn bán chính ở Sofia, trận chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro là bên thắng lớn trong đêm bầu cử, giống như nhiều người ở đây, Adelina Miteva thậm chí còn không muốn mất thời gian để xem kết quả bầu cử lập pháp trước khi tụ tập với bạn bè để xem trận đấu. Cô nói: "Tôi không nghĩ sẽ có bất kỳ một sự thay đổi nào. Trên thực tế, tôi không lạc quan về tình hình Bulgaria. Nếu các đảng phái đối lập mà đứng đầu là liên minh do ca sĩ Slavi Trifonov thành lập đã có một bước đột phá mạnh, thì câu hỏi liệu họ có thành công trong việc liên minh để có đa số hay không vẫn còn được bỏ ngỏ. Nếu họ thất bại, thì sẽ lại phải tổ chức một cuộc bầu cử mới, và đó sẽ là lần thứ ba chỉ trong vòng có vài tháng." Viễn cảnh nói trên đã không khiến Ilya Svakov lo sợ. Là một doanh nhân nhỏ, Svakov hài lòng về cách thức hoạt động của chính phủ lâm thời được thành lập sau khi Thủ tướng Borisov phải ra đi hồi tháng 5 vừa qua. Ông nói: "Tôi không ngại đi bỏ phiếu cứ 3 tháng một lần, bởi vì tôi muốn chính phủ lâm thời này được duy trì lâu chừng nào tốt chừng nấy. Họ đã bắt đầu làm thay đổi hệ thống, vì vậy cần phải tranh thủ thêm thời gian. Họ bắt đầu thay thế những kẻ vô lại, những tên mafia trước đây. Việc tống khứ những người này đi đã bắt đầu, nhưng cần phải có thêm thời gian nữa." Từ trong nguyên văn, các nhà phân tích đang cảnh báo về sự chán trường trong công luận trong trường hợp phải tổ chức một cuộc bầu cử mới. Chủ nhật, tức là ngày hôm qua, 3/5 cử tri không đi bỏ phiếu.
Anastasia Bikio, Sofia, RFI.
Và liên quan đến bầu cử lập pháp trước thời hạn, nhìn sang Moldavia, đảng ủng hộ Liên Âu của nữ tổng thống Maia Sandu hôm qua đã giành chiến thắng. Phát biểu sau khi kết quả kiểm phiếu tạm thời được công bố, tổng thống Maia Sandu cam kết hôm qua là ngày chấm dứt giai đoạn khó khăn của Moldavia, chấm dứt sự thống trị của những kẻ gian lận, trộm cắp. Vị nữ tổng thống đắc cử hồi tháng 11 năm ngoái cần kiểm soát được quốc hội để có thể triển khai chương trình hành động vốn tập trung vào công cuộc chống tham nhũng và xích lại gần Liên Âu. Tại Pháp, tối hôm nay vào 20 giờ, Tổng thống Emmanuel Macron có bài phát biểu trên truyền hình. Một trong các nội dung chính là các biện pháp phòng ngừa COVID-19 trong bối cảnh biến thể Delta đang lây lan rất nhanh và có nguy cơ tạo ra một làn sóng dịch mới, tác động đến công cuộc tái thiết kinh tế của nước Pháp và làm hỏng những tham vọng cải cách trong thời gian cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Macron.
AFP dẫn các nguồn tin thân cận của Tổng thống Macron, theo đó mặc dù mục tiêu ban đầu của bài phát biểu tối nay với dân chúng là nhằm đề cập đến các cuộc cải cách, đặc biệt là cải cách chế độ hưu trí trong thời gian 10 tháng cuối nhiệm kỳ, thế nhưng do tình hình đại dịch COVID-19 hiện giờ đang rất đáng lo ngại vì biến thể Delta, cho nên Emmanuel Macron chắc chắn là sẽ nói đến diễn biến của dịch bệnh, chi tiết hóa các biện pháp chống dịch được thông qua trong cuộc họp của Hội đồng Cố vấn Dịch tễ trưa ngày hôm nay tại Điện Elysée, đặc biệt là tầm quan trọng của việc tiêm chủng ngừa COVID-19, khả năng bắt buộc tiêm chủng đối với nhân viên y tế và việc mở rộng phạm vi áp dụng chứng nhận COVID-19. Theo dự báo, Tổng thống Pháp cũng sẽ thông báo nhiều biện pháp khác để kiểm soát các chuyến du lịch đến các nước mà dịch đang bùng phát trở lại, như là Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha chẳng hạn, cũng như là biện pháp giảm số người được tham dự một số sự kiện với yêu cầu có chứng nhận COVID-19, như đề xuất của Hội đồng Cố vấn Dịch tễ. Theo nhà dịch tễ học người Pháp Dominique Castagliola, giám đốc nghiên cứu của INSERM nước Pháp, phải tiêm ngừa được cho 90% dân số thì mới có thể thoát được đại dịch. Hiện nay mới chỉ có khoảng 40% người Pháp được tiêm đầy đủ số liều vaccine ngừa COVID-19.
Sau một trận đấu căng thẳng, xứng đáng với một trận chung kết cúp châu Âu, tối hôm qua, trên sân vận động Wembley tại London, đội tuyển bóng đá Ý đã giành cúp Euro 2020, đăng quang chức vô địch châu Âu lần thứ hai trong lịch sử của mình. Chiến thắng của Ý đồng nghĩa với thất bại của đội tuyển Anh, đã bị vỡ mộng giành được một chức vô địch bóng đá quan trọng sau cúp vô địch thế giới năm 1966. Phải nói là cục diện mở đầu tương đối thuận lợi cho đội tuyển Anh, được sự ủng hộ cuồng nhiệt của hàng chục nghìn khán giả trên sân nhà. Ngay từ phút thứ hai, đội Anh đã mở được tỷ số với pha lập công của hậu vệ cánh Luke Shaw, cản phá thành công những đợt tấn công tiếp theo của Ý trong hơn một tiếng đồng hồ. Thế nhưng, vào phút thứ 67, hậu vệ Ý Leonardo Bonucci đã gỡ hòa. Tỷ số ngăn bằng này được giữ nguyên qua cả hai hiệp phụ. Bước vào phần đá luân lưu để phân định thắng bại, Ý rốt cuộc đã thắng nhờ ba cú sút lọt lưới đối phương, trong lúc Anh Quốc chỉ ghi vỏn vẹn được hai bàn. Với chiến thắng hôm qua, đội tuyển quốc gia Ý đã đánh dấu ngày trở lại đỉnh cao của bóng đá sau khi trải qua nhiều giai đoạn gian nan, đặc biệt là sau thảm họa không được dự vòng chung kết World Cup 2018. Ý như vậy là đã giành chức vô địch châu Âu Euro 2020, lần thứ hai sau cúp Euro 1968. Điều đáng nói là đạo quân áo màu thiên thành đang theo đuổi một chuỗi 34 trận bất bại liên tiếp, chỉ còn cách một trận so với kỷ lục 35 trận hiện do Brazil và Tây Ban Nha cùng nắm giữ.
Sau đây là một số tin tức khác.
Quân đội Miến Điện tuyên bố tăng cường cung cấp oxy vào lúc số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến. Theo phát ngôn viên quân đội Miến Điện vào hôm nay, thì các nhà máy oxy sẽ hoạt động hết công suất để giúp điều trị bệnh nhân COVID-19. Viên chức này đồng thời cho biết việc tiêm chủng tại Miến Điện sẽ được mở rộng cho những người dưới 18 tuổi.
Liên hiệp châu Âu đề xuất kế hoạch hạ tầng để chống Trung Quốc. Đây là kế hoạch cơ sở hạ tầng nối liền châu Âu với phần còn lại của thế giới. Theo đồng thuận mà Ngoại trưởng các nước thành viên Liên hiệp châu Âu đạt được ngày hôm nay, kế hoạch này có thể được triển khai ngay từ năm 2022.
Mỗi ngày một sự kiện.
Thưa quý vị, Thổ Nhĩ Kỳ và tầm nhìn hướng đông tại Afghanistan, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh biên soạn.
Ngày 9 tháng 7 năm nay, trả lời với báo chí, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định Ankara và Washington đã thống nhất về những phương thức liên quan đến việc Thổ Nhĩ Kỳ thay chân Mỹ bảo đảm an ninh sân bay Kabul. Giới quan sát cho rằng sự hiện diện quân sự này tại Afghanistan sẽ cho phép Ankara sưởi ấm lại quan hệ với Washington, đồng thời mở rộng hơn nữa tầm ảnh hưởng sang phía đông, cụ thể là vùng Trung Á. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13 tháng 6, trước khi lên đường đến Brussels dự thượng đỉnh NATO, từng tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia đáng tin cậy duy nhất có thể bảo đảm an ninh cho sân bay Kabul, lối thoát duy nhất cho các nhà ngoại giao và nhân viên các tổ chức nhân đạo. Và đề xuất này đã được Tổng thống Mỹ nhanh chóng chấp thuận trong một cuộc trao đổi bên lề thượng đỉnh NATO ngày 15 tháng 6 vừa qua tại Brussels. Với sự hỗ trợ về tài chính của Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ kể từ giờ được xem như là một tác nhân không thể thiếu một khi Mỹ ra đi. Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia có đội quân Lê Dương lớn nhất hiện nay với sự hiện diện của 500 binh sĩ. Ông Umar Karim, nhà nghiên cứu trường Đại học Birmingham, khi trả lời Sputnik lưu ý, tuy Ankara sắp tới sẽ đóng một vai trò trung tâm tại Afghanistan, duy trì một sự hiện diện quân sự trong khuôn khổ NATO, nhưng các đạo quân của Thổ sẽ không tham gia vào các trận đánh và vai trò của nước này sẽ chỉ hạn chế ở việc bảo đảm an ninh sân bay Kabul. Đương nhiên, sự hiện diện quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ không làm cho phe Taliban hài lòng, lên tiếng cảnh cáo quân đội Thổ có nguy cơ bị xem như là một lực lượng chiếm đóng nếu như Thổ Nhĩ Kỳ duy trì quân đội ở Afghanistan. Câu hỏi đặt ra, vì sao Thổ Nhĩ Kỳ lại có một đề xuất mạo hiểm như vậy? Nếu như với Washington và NATO, đây còn là cách để phương Tây duy trì tầm ảnh hưởng với Afghanistan thông qua trung gian Thổ Nhĩ Kỳ, như nhận định của ông Emin Afdaliani, giám đốc chương trình nghiên cứu về Trung Đông thuộc tổ chức tư vấn Geocase với tờ L'Orient Le Jour, thì với Ankara, đề xuất này có thể mang lại nhiều lợi điểm cả trong ngắn hạn và dài hạn cho chiến lược địa chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực. Thứ nhất, đề xuất bảo đảm an ninh còn là cách để Ankara hâm nóng lại những mối quan hệ căng thẳng với Washington kể từ khi ông Joe Biden bước chân vào Nhà Trắng. Tổng thống Erdogan muốn thu hút sự chiếu cố từ Washington, điều thiết yếu để hỗ trợ cho nền kinh tế của đất nước đang bị suy thoái. mà không phải có những nhượng bộ về những vấn đề đang gây căng thẳng giữa Ankara với Washington và NATO, như từ bỏ hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 mà Thổ Nhĩ Kỳ mua từ Nga, theo như phân tích của ông Jenny White, giáo sư Viện Đại học Stockholm, chuyên nghiên cứu về Thổ Nhĩ Kỳ. Thứ hai, với tư cách là quốc gia Hồi giáo duy nhất trong lòng khối NATO, chính quyền Ankara có thể duy trì được những mối liên hệ chặt chẽ với chính phủ và nhân dân Afghanistan trong dài hạn và nhìn trên bình diện địa chiến lược khi dựa vào những mối quan hệ văn hóa và lịch sử lâu đời giữa Ankara với các nước vùng Trung Á và vùng Nam Caucasus. Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn mở rộng hơn nữa tầm ảnh hưởng trong khu vực theo đường hướng của hệ tư tưởng chủ nghĩa dân tộc về một nhà nước chung cho tất cả các sắc dân nói tiếng Thổ. Cuối cùng, theo phân tích của tờ L'Orient Le Jour, những tham vọng lãnh thổ trên sẽ cho phép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp cận các nguồn năng lượng khí đốt dồi dào của khu vực như tại Turkmenistan chẳng hạn, một điều thiết yếu không thể phủ nhận cho Ankara vốn dĩ phải nhập khẩu hầu như toàn bộ nguồn năng lượng dầu hỏa và khí đốt để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước. Chỉ có điều trong chiến lược này, Thổ Nhĩ Kỳ của ông Erdogan vẫn còn phải đối mặt với hai địch thủ đáng gờm khác là Nga và Trung Quốc. Trong cuộc đua này, Moscow và Bắc Kinh còn có một công cụ hiệu quả khác, đó là kinh tế. Trong bối cảnh này, Ankara gia tăng nỗ lực để thiết lập một cơ sở kinh tế và văn hóa trong hợp tác với các nước trong khu vực. Thế nên, theo giới quan sát, với việc tăng cường quyền lực mềm, gia tăng ảnh hưởng bằng cách tài trợ cho các trường học trong khu vực, chính sách nhìn sang phía đông của Thổ chỉ sẽ gặt hái được những thành quả chính trị trong một tương lai rất xa.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Thụy My biên soạn, sau đó mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội tại Việt Nam bảo đảm hay hạn chế tự do ngôn luận. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn. Euro 2020, giải đấu lịch sử với trận chung kết trong mơ. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ, theo dòng thời sự, Trọng Thành đến với quý vị qua đề tài Hiệp định đầu tư toàn diện Trung Âu bế tắc. Việt Nam có lợi nếu các thành viên Liên Âu sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư EVIPA.
Trong thời gian gần đây, Bắc Kinh nỗ lực ký kết nhiều hiệp định thương mại để thu hút đầu tư, đáng chú ý hơn cả là hiệp định đầu tư toàn diện với Liên Âu. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã bị Nghị viện châu Âu đình chỉ tiến trình phê chuẩn hôm 20 tháng 5 vừa qua, lý do trực tiếp là vì Bắc Kinh áp đặt các biện pháp trừng phạt nhắm vào nhiều thành viên cao cấp của Liên Âu để trả đũa các trừng phạt của Bruxelles về những hành vi xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng tại Trung Quốc. Việc hiệp định đầu tư quan trọng giữa Trung Quốc với châu Âu nói trên gặp bế tắc đã mở ra cơ hội cho Việt Nam thu hút đầu tư. Vì sao Việt Nam là quốc gia có thể hưởng lợi và trong những điều kiện nào Việt Nam có thể thu hút đầu tư của châu Âu? RFI tổng hợp một số thông tin của báo chí, các chuyên gia và trình bày dưới dạng hỏi đáp. Câu hỏi thứ nhất là ý nghĩa của hiệp định đầu tư toàn diện giữa châu Âu với Trung Quốc là gì?
Các đầu tư trực tiếp nước ngoài của Liên Âu và Trung Quốc là hơn 140 tỷ đô la trong vòng 20 năm trở lại đây. Đầu tư từ phía Trung Quốc và Liên Âu là khoảng 120 tỷ. Đối với Liên Âu, các đầu tư châu Âu và Trung Quốc là tương đối ít so với quy mô và tiềm năng của nền kinh tế nước này. Theo Ủy ban châu Âu, thì thỏa thuận đầu tư toàn diện là một thỏa thuận có tham vọng chưa từng thấy Bắc Kinh ký kết với một vùng lãnh thổ. Thỏa thuận này cho phép các nhà đầu tư Liên Âu được hưởng các điều kiện cạnh tranh công bằng hơn tại thị trường đang tăng trưởng nhanh chóng với 1,4 tỷ dân cư. Liên Âu và Trung Quốc hy vọng hợp tác để cùng phát triển trong bối cảnh Trung Quốc đã vượt Hoa Kỳ để trở thành đối tác thương mại số 1 của Liên Âu kể từ đầu năm nay. Hiệp định đầu tư quan trọng Trung Âu hứa hẹn tạo một sân chơi bình đẳng, minh bạch hơn cho các nhà đầu tư Trung Quốc và châu Âu tại hai thị trường khổng lồ. Hiệp định này sẽ giúp các nhà đầu tư Liên Âu tiếp cận hàng loạt các lĩnh vực tiềm năng của thị trường Trung Quốc, chẳng hạn như phương tiện giao thông hàng hải, hàng không, viễn thông, tin học, nghiên cứu và phát triển các nguồn tài nguyên sinh học, lĩnh vực mà Trung Quốc lần đầu tiên mở cửa cho đầu tư nước ngoài, hay xây dựng dịch vụ tài chính, bệnh viện tư tại các đô thị lớn, các dịch vụ về môi trường, v.v. Hiệp định này cũng thúc đẩy các doanh nghiệp tại Trung Quốc nâng cao các tiêu chuẩn về phương diện phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, khí hậu và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Tóm lại, hiệp định đầu tư toàn diện là một cơ hội lớn đối với nền kinh tế Trung Quốc trong bối cảnh thế đối đầu gia tăng giữa Bắc Kinh và Washington. Tuy nhiên, các bất đồng gay gắt trong lĩnh vực nhân quyền Âu Trung, đặc biệt là các xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng tại khu vực Tân Cương, bị giới bảo vệ nhân quyền và một bộ phận chính giới châu Âu lên án, đã khiến hiệp định này bị đình chỉ phê chuẩn.
Vì sao nói Việt Nam là quốc gia có thể hưởng lợi từ đầu tư của châu Âu trong bối cảnh mà hiệp định đầu tư toàn diện giữa Trung Quốc với châu Âu đã bế tắc?
Đài phát thanh Đức Deutsche Welle có bài tổng hợp đáng chú ý về chủ đề này với tiêu đề Việt Nam hưởng lợi trong lúc đầu tư hiệp định của châu Âu và Trung Quốc bị đình chỉ, nêu bật một số lý do chính khiến Việt Nam có thể trở thành điểm đến của các nhà đầu tư châu Âu. Thứ nhất đó là kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Thứ hai là quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Liên Âu đang trên đường cải thiện đáng kể. Thứ ba là đầu tư hiện tại của châu Âu và Việt Nam chưa xứng với các tiềm năng của các nước trong Liên hiệp châu Âu. Và thứ tư là môi trường đầu tư Việt Nam có xu hướng trở nên an toàn hơn cho các nhà đầu tư. Theo Deutsche Welle, Việt Nam được coi là một trong các nền kinh tế phát triển nhanh nhất của châu Á trong thập kỷ qua và cũng là nước được hưởng lợi nhiều trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung kể từ năm 2018 với việc nhiều công ty Mỹ và Nhật Bản di chuyển cơ sở từ Trung Quốc sang Việt Nam. Theo ông Lê Anh Tuấn, phụ trách bộ phận nghiên cứu của công ty tư vấn kinh tế Dragon Capital, tương tự như với nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ và Nhật Bản, doanh nghiệp châu Âu có thể tìm đến Việt Nam như một địa chỉ an toàn hàng đầu trong bối cảnh có nhiều rủi ro trong chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Trong quan hệ với Liên Âu, Việt Nam có lợi thế với tư cách là đối tác lớn thứ 15 của Liên Âu với tổng trao đổi hàng hóa song phương trị giá 43,2 tỷ euro năm ngoái. Liên Âu trở thành thị trường xuất khẩu thứ hai của Việt Nam sau Hoa Kỳ. Chỉ riêng trong quý đầu của năm nay, xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường châu Âu đã trị giá 10 tỷ đô la, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nước Liên Âu còn nhiều tiềm năng để đầu tư vào Việt Nam. Theo số liệu của Liên hiệp châu Âu thì trong năm 2019, tổng số vốn đầu tư của các nước Liên Âu vào Việt Nam vào thời điểm đó mới chỉ là 6,1 tỷ euro. Con số là quá ít so với hơn 60 tỷ đô la tổng đầu tư của Nhật Bản và Hàn Quốc vào Việt Nam. Theo trung tâm Dragon Capital thì trong 6 tháng đầu năm nay, Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc chiếm đến 2/3 trong tổng số hơn 15 tỷ đô la vốn đầu tư vào Việt Nam. Pháp, Đức và Luxembourg đứng đầu trong các nước châu Âu cũng chỉ đứng hàng thứ 16, 17 và 18 trong các đầu tư tại Việt Nam. Môi trường kinh doanh tại Việt Nam dường như hiện nay đang trở nên an toàn hơn trong con mắt giới đầu tư châu Âu cũng là một yếu tố có lợi. Một báo cáo của Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam công bố vào tháng 2 cho thấy các doanh nghiệp châu Âu có mức độ tin tưởng cao vào thị trường này với 48% mô tả hoạt động kinh doanh của họ là xuất sắc hoặc tốt, tỷ lệ gia tăng đáng kể so với năm ngoái. Việt Nam cũng được coi là có cơ hội nối lại với mức tăng trưởng cao bất kể dịch bệnh. Nhóm chuyên gia thuộc công ty VCA Legal chuyên về luật kinh doanh quốc tế cũng ghi nhận hai lý do chính khiến Việt Nam trở thành một trong những điểm đến đầu tư hàng đầu hiện nay. Đó là điểm đến an toàn trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và Việt Nam tham gia vào hàng loạt các thỏa thuận thương mại mới đây.
Vậy làm thế nào để Việt Nam có thể tận dụng được lợi thế ấy?
Theo nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, học giả thuộc chương trình nghiên cứu về Việt Nam tại Viện Yusof Ishak ở Singapore, được Đại Đức Deutsche Welle dẫn lời, thì cho dù tiềm năng là lớn, nhưng để Việt Nam thu hút được các đầu tư từ châu Âu, Việt Nam còn phải nỗ lực nhiều bởi còn nhiều thách thức. Thỏa thuận bảo hộ đầu tư Việt Nam Liên Âu, gọi tắt là EVPA, đã được thông qua ở cấp Liên Âu cùng với thỏa thuận thương mại tự do Việt Nam Liên Âu. Tuy nhiên, theo luật pháp châu Âu thì thỏa thuận này còn phải được tất cả 27 quốc gia thành viên phê chuẩn trước khi có hiệu lực. Nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp nhấn mạnh là nếu việc phê chuẩn được tiến hành mau lẹ và thỏa thuận sớm có hiệu lực, thì Việt Nam có cơ hội thu hút được nhiều đầu tư từ Liên Âu. Ngược lại, nếu như thỏa thuận cũng bị tắc nghẽn, thì Việt Nam sẽ gặp vấn đề như Trung Quốc. Ngay sau khi Nghị viện châu Âu đình chỉ tiến trình phê chuẩn hiệp định đầu tư toàn diện với Trung Quốc, thì chính quyền Việt Nam đã tiếp tục hối thúc nhiều quốc gia thành viên châu Âu nhanh chóng phê chuẩn thỏa thuận bảo hộ đầu tư EVPA. Theo Phòng Thương mại Việt-Pháp thì cho đến nay mới chỉ có 4 quốc gia châu Âu phê chuẩn thỏa thuận này, bao gồm Hungary, Litva, Romania và Thụy Điển. Tuy nhiên, để có thể được hưởng lợi đầu tư từ Liên Âu, theo ông Lê Hồng Hiệp, thì một điều cũng rất quan trọng, đó là tân chính phủ Việt Nam dưới quyền của Thủ tướng Phạm Minh Chính, người được Đảng Cộng sản cầm quyền bầu chọn vào cương vị này từ tháng 3 năm nay, phải thúc đẩy được các cải cách có lợi cho doanh nghiệp.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nhân dịp 5 năm tòa trọng tài quốc tế là hay ra phán quyết về Biển Đông, Mỹ lại bác yêu sách của Trung Quốc và cho tàu áp sát Hoàng Sa. Người dân Cuba biểu tình đông đảo chống chính phủ chưa từng thấy. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trên truyền hình về các biện pháp phòng chống đại dịch COVID-19 trước nguy cơ biến thể Delta lây nhiễm rất nhanh. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Thổ Nhĩ Kỳ và tầm nhìn hướng đông tại Afghanistan. Theo dòng thời sự, Hiệp định đầu tư toàn diện Trung Âu bế tắc, Việt Nam có lợi nếu các thành viên Liên Âu sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư EVPA. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo của Thụy My. Thank you.
điểm báo.
Kính thưa quý vị, nỗi lo một đợt dịch COVID thứ tư chiếm trang nhất của nhiều tờ báo Pháp hôm nay là qua cảnh báo một mùa hè dưới sự đe dọa của các biến chủng. Le Figaro nhận định vaccine hộ chiếu dịch tễ, ông Macron đến lúc phải chọn lựa. Le Seco chạy tựa vaccine để chống chọi với các biến chủng. Còn Le Monde nhìn ra thế giới với nhận xét tiêm chủng nguy cơ rạn vỡ Bắc Nam.
Gần 20 năm sau các vụ khủng bố mà ngày 11 tháng 9 năm 2001, Hoa Kỳ triệt thoái khỏi Afghanistan, để lại phía sau người dân trước đà của quân Taliban. Trong bài Các bài học đáng ghét của Afghanistan, đăng trên Le Seco, tác giả Dominic Moisi không khỏi liên tưởng đến tình cảnh Sài Gòn sau khi Mỹ rút quân và rơi vào tay Bắc Việt.
Taliban sắp tràn vào Kabul như quân Bắc Việt ở cửa ngõ Sài Gòn năm 1975. Đà tiến của phe này nhanh hơn cả những nhà quan sát bi quan nhất có thể nghĩ. Hơn 1.000 binh lính của quân đội Afghanistan vừa bỏ ngủ, mang theo vũ khí và hành lý chạy sang Tajikistan, không còn ưu thế từ không lực Hoa Kỳ, không được tình báo hỗ trợ, họ trở nên yếu thế trước một Taliban đầy kiên quyết. Thêm một lần nữa, Afghanistan xứng đáng với biệt danh nghĩa trang của các đế quốc. Bây giờ sẽ đến lượt ai? Trung Quốc sẽ tiếp nối Hy Lạp, Mông Cổ, Anh, Liên Xô, Hoa Kỳ và các đồng minh chăng? Bắc Kinh nhìn sang Afghanistan khi Mỹ triệt thoái, vừa thèm thuồng vừa lo ngại. Washington đã mệt mỏi, muốn chịu khoảng cách với một Trung Đông quá tốn kém mà chẳng mang lại lợi lộc gì trong 20 năm qua. Gần đến ngày kỷ niệm 11 tháng 9, Mỹ cho rằng đã đến lúc phải đóng cửa tiệm, dù nhiệm vụ chưa hoàn thành cũng chẳng sao. Các nhà giàu mới nổi Trung Quốc muốn lấp khoảng trống mà người Mỹ để lại, đồng thời tránh được sai lầm của những người đi trước. Bắc Kinh có thể làm được hay không, hoặc là có chọn lựa nào khác không? Nếu Afghanistan rơi vào hỗn loạn, sẽ là trở ngại lớn cho con đường tơ lụa mới. Hồi giáo cực đoan nắm quyền ở Kabul có thể sẽ ủng hộ người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương trước khi trở thành căn cứ địa cho khủng bố chống phương Tây. Tái thiết Afghanistan thông qua Pakistan và Taliban mà không cần hiện diện quân sự, đổ nhiều tiền vào để bớt đổ máu của người Trung Quốc chăng? Liệu đến lượt Trung Quốc chuẩn bị trải nghiệm cái chá của cường quốc?
Trước khi lao vào cuộc phiêu lưu, Bắc Kinh cần ngẫm nghĩ về thất bại của chính sách can thiệp phương Tây. Từ cuối đệ nhị thế chiến, chính sách này gồm 3 giai đoạn.
Trong thời chiến tranh lạnh, chứa mối đe dọa vũ khí nguyên tử, mỗi bên đều có những con cờ ở châu Phi, Trung Đông, châu Mỹ Latin và châu Á, thường là thông qua các cuộc chiến tranh ủy nhiệm. Khi chiến tranh lạnh kết thúc, thất bại của phương Tây trong việc chặn trước cuộc diệt chủng ở Rwanda hay các vụ thảm sát ở vùng Ban Căng càng củng cố niềm tin của những người quan niệm phải có nghĩa vụ can thiệp. Một nghĩa vụ rõ ràng là không tránh khỏi sau các sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001, vì bảo vệ các dân tộc khác khỏi sự cuồng tín và tàn bạo cũng là bảo vệ chính mình. Nhưng người ta quên mất người dân tại chỗ, những thiệt hại liên đới mà họ phải gánh chịu, cũng như mạng sống của họ không được coi trọng bằng những người đi giải phóng mình. Năm 2021, với thất bại của phương Tây tại Afghanistan và của Pháp tại Sahel, một chương thứ ba trong chính sách can thiệp được mở ra, đó là sự hồi tưởng về những gì diễn ra trong thời hậu chiến ở Việt Nam, cùng với sự xuất hiện một nhân tố quan trọng là Trung Quốc. Phụ nữ Afghanistan là nạn nhân chính của quyết định rút lui của Mỹ. Bên cạnh đó, còn có các phiên dịch của Liên minh cùng với gia đình họ, tổng cộng trên 120.000 người. Bỏ rơi họ là dành cho họ bản án tử. Theo tác giả, phương Tây có trách nhiệm giúp cho những người này tị nạn. Một cuộc ra đi không kèm theo chiến thắng không nên là một cuộc ra đi đáng xấu hổ.
Cũng về Afghanistan, Lạc Khoa đặt câu hỏi liệu có thể ngăn được Taliban hay không. Theo chuyên gia George Lefebvre, giờ đây không gì có thể ngăn cản được phe này ngoài chính họ.
Nếu trong thập niên 90 Taliban bị cô lập trên trường quốc tế, thì nay họ rất muốn có được một sự nhìn nhận, và điều này khó thể xảy ra nếu thâu tóm toàn bộ quyền lực. Lý do thứ hai là phải thay đổi hình ảnh quá đổi tệ hại hiện nay, thế nên các chỉ huy Taliban được lệnh phải xử sự đúng mực để không làm người dân sợ hãi. Còn về các trực cường quốc khu vực, Iran không mấy vui khi một chế độ Sunni ngự trị bên sườn phía đông, nhưng lại ít sợ Taliban hơn là tổ chức nhà nước Hồi giáo vốn có xu hướng quốc tế hóa. Iran hy vọng tìm được một giải pháp lưng chừng là Taliban không nắm trọn quyền, nhưng Afghanistan không lại rơi vào bất ổn, khiến kẻ thù Daesh bắt rễ được. Vấn đề là Tehran không có phương tiện logistic lẫn quân sự để cản bước tiến của Taliban. Nga có cùng mối quan hệ về Daesh. Trước mắt, Moscow muốn chặn lại quân Taliban ngoài biên giới để bảo đảm an ninh cho Tajikistan và Uzbekistan, hai sân sau của Nga sát cạnh. Còn Pakistan cũng không muốn Taliban thống trị nước láng giềng.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Quay lại với đại dịch COVID-19, biến chủng Delta là vị khách hồng chờ đợi đối với nước Pháp trước lễ Quốc khánh. Sáng nay, Hội đồng Cố vấn Dịch tễ họp để quyết định các biện pháp mới, và đến tối, Tổng thống Emmanuel Macron đọc bài diễn văn trên truyền hình cho biết cụ thể về kế hoạch chống một đợt dịch thứ tư.
Le Figaro ghi nhận lẽ ra đây là dịp để ấn định mục tiêu trong 10 tháng cuối cùng của nhiệm kỳ này, ưu tiên được dành cho việc chống dịch. Có nên bắt buộc tiêm chủng ít nhất là với nhân viên y tế hay chấm dứt việc miễn phí xét nghiệm virus corona hay không? Nước Pháp đã có những tranh cãi với nhiều quyết định bất nhất từ khi đại dịch khởi đầu cách đây 18 tháng, trong khi kinh nghiệm cho thấy đây là cuộc chạy đua với con virus. Hiệu quả của các biện pháp tùy thuộc vào việc nhanh chóng thực hiện. Tỷ lệ dân số được chích ngừa càng cao thì virus lây nhiễm chậm hơn và ít biến đổi hơn. Sắp đến kỳ nghỉ hè nhưng một nỗi lo về mùa tụ trường vẫn trong tâm trí mọi người. Không ai muốn sống lại cơn ác mộng cũ và hậu quả không chỉ về kinh tế. Tổng thống Macron đã cam kết cải cách đất nước cho đến những giờ phút cuối cùng của nhiệm kỳ, nhưng cuộc chiến lớn nhất vẫn là chống chọi với đại dịch và người dân Pháp không cho phép ông thất trận.
Về việc tiêm chủng, Le Monde tố cáo chỉ có 1% trong số 3,3 tỷ liều vaccine trên thế giới được giao cho các nước nghèo.
Trên lý thuyết phải chích ngừa cho 70% dân số để đạt miễn dịch cộng đồng, như vậy thế giới cần 11 tỷ liều vaccine. Tuy nhiên, nếu phân phối không công bằng, mục tiêu này không thể đạt được trước năm 2023. Cơ chế COVAX đến nay đã cung ứng 100 triệu liều cho 135 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhưng nguồn cung chững lại trong tháng này. Tổ chức Y tế Thế giới báo động thế giới đang trên đà thất bại, đặc biệt tại Haiti, không có người dân nào được tiêm chủng. Nước này có rất ít trung tâm xét nghiệm và giá xét nghiệm rất đắt, từ 60 đến 90 đô la, trong khi thu nhập tối thiểu hàng ngày chỉ có 2 đô la. Cả nước chỉ có 300 trường hồi sức, nhiều bệnh viện đã quá tải, bệnh viện của y sĩ không biên giới vừa đóng cửa sau khi chính những loạt đạn lạc và các băng nhóm ngăn trở việc giao hàng của hai trung tâm sản xuất oxy gần sân bay. Bộ Y tế gần đây cho phép tư nhân nhập khẩu vaccine, tuy nhiên có nguy cơ gặp phải hàng giả vì Haiti không có cơ sở kiểm nghiệm nào.
Liên quan đến địa chính trị, một vấn đề mà các báo Pháp vẫn bàn luận từ lâu nay, làm thế nào để đối phó với thách thức Trung Quốc, lần này được nhà kinh tế Thomas Piketty đề cập trên Le Monde.
Theo ông Piketty, độc tài và đàn áp chế độ Bắc Kinh hiển nhiên có nhiều điểm yếu, dù cố khẳng định là ưu việt hơn các nền dân chủ phương Tây với các cử tri hay thay đổi. Trung Quốc ngày càng trở nên một chế độ độc tài kỹ thuật số hoàn hảo, quá hoàn hảo đến nỗi không ai muốn noi theo. Tuy nhiên, chế độ Bắc Kinh có ưu thế vững chắc về kinh tế tài chính. Nhà nước Trung Quốc hiện sở hữu 30% tài sản quốc gia, gồm 10% địa ốc, 50% doanh nghiệp. Ngược lại, các nhà nước phương Tây nghèo hơn, nhiều tài sản cho tư nhân nắm giữ. Kinh tế gia này cho rằng nên đánh thuế nặng hơn đối với người giàu, vì nếu các chính phủ phương Tây yếu đi, có nghĩa là tăng thêm sức mạnh cho mô hình Trung Quốc.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của Thụy My, sau đây mời quý vị nghe tạp chí Việt Nam của Thành Phương. Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội ở Việt Nam bảo đảm hay hạn chế tự do ngôn luận?
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 17 tháng 6 vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Tuy đây chỉ là một văn bản không mang tính ràng buộc pháp lý, nhưng nó được ban hành trong bối cảnh chính quyền Việt Nam đang siết chặt việc kiểm soát các mạng xã hội, hạn chế hơn nữa quyền tự do ngôn luận trên Internet. Theo chính phủ Việt Nam, mục tiêu của việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội là nhằm tạo điều kiện lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam, đảm bảo quyền tự do cá nhân phù hợp với chuẩn mực thông lệ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Bộ quy tắc còn được mô tả là nhằm hướng đến xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi ứng xử trên mạng xã hội, góp phần xây dựng mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam. Theo thông báo của Bộ Thông tin và Truyền thông, văn bản này được áp dụng cho 3 đối tượng: cơ quan nhà nước, công chức viên chức cơ quan nhà nước, tổ chức cá nhân khác sử dụng mạng xã hội và nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội tại Việt Nam. Người sử dụng các mạng xã hội được khuyên là nên sử dụng họ, tên thật cá nhân, tên hiệu thật của tổ chức, cơ quan, đồng thời được yêu cầu là chỉ chia sẻ những thông tin có nguồn chính thống, đáng tin cậy, không đăng tải những nội dung bị xem là vi phạm pháp luật, các thông tin bị xem là xúc phạm danh dự nhân phẩm, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 23 tháng 6, tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động xã hội dân sự ở Việt Nam, cho rằng thật ra thì bộ quy tắc ứng xử không nhằm những mục tiêu nói trên mà là nhằm hạn chế tự do ngôn luận của người dân trên mạng.
Nếu mà có một cái bộ quy tắc ứng xử thực tế thì là tốt, không sao cả. Cái mục tiêu mà họ nêu ra là rất tốt. Nếu mà cái bộ quy tắc ứng xử đấy để làm sao cho những người sử dụng trên mạng xã hội tiến đến một cái sự đồng thuận về những cái giá trị, về những cung cách ứng xử như họ nêu thì rất là tuyệt vời. Nhưng mà xem kỹ vào trong cái nội dung của nó thì rất đáng tiếc. Những cái điều người ta khuyến khích, bởi cái này là một quy tắc ứng xử, không phải là một cái văn bản pháp luật, không có nghĩa vụ bắt buộc, thì rất đáng tiếc thì là nó không đạt được cái mục tiêu rất là hay mà họ đặt ra, mà lại gần như là những cái quy tắc để hạn chế tự do ngôn luận của người dân. Thông tin chính thống là thế nào? Thống, nếu mà đấy là thông tin của cơ quan nhà nước hay là của báo chí của nhà nước, thì trong chính cái nguồn thông tin thì nó cũng đầy rẫy những thông tin giả hay là những thông tin bậy bạ. Nhưng mà nó lại bảo rằng đừng có chia sẻ những thông tin khác, ví dụ như là của RFI chẳng hạn, hay là của RFA, hay là của BBC, hay là của cá nhân một ai khác. Tôi nghĩ là những cái mà thực sự là không thể thực hiện được. Và nó mang tính áp đặt, chưa nói đến cái chuyện theo những cái giá trị tốt đẹp hay là của văn hóa dân tộc hay là truyền thống, định nghĩa những cái đấy là như thế nào, và những cái đấy nó có những cái mặt dở gì thì cấm người ta nói à. Cái mục tiêu đề ra thì ok, cách làm cụ thể thì tôi nghĩ tức là như là không đạt được mục tiêu, thế mà còn có rất là nhiều vấn đề cần tranh cãi.
Mặt khác, theo ông Nguyễn Quang A, bộ quy tắc ứng xử không phải là một văn bản pháp luật, nhưng nó vẫn có thể được toàn bộ hệ thống chính trị ở Việt Nam vận dụng để trấn áp quyền tự do ngôn luận trên mạng.
Cái mối nguy đấy là chắc chắn. Tuy rằng họ nói rằng cái này là khuyến nghị thôi, tức là gì, là không còn bắt buộc, khuyên làm. Nhưng mà những cái lực lượng thực thi pháp luật, cảnh sát chẳng hạn, hay là những cái lực lượng cái mà họ gọi là toàn bộ hệ thống chính trị của họ, từ mặt trận cho đến thanh niên, những phụ nữ, đấy là những cái tổ chức mà thực sự là lan cho đến từng người dân. Và tưởng rằng nó không phải là cái gì ghê gớm lắm, mà thực sự nó là một cái bộ phận cấu thành của một cái bộ máy đàn áp rất là tinh vi. Toàn bộ cái bộ máy thực thi pháp luật và cái bộ máy đàn áp ấy, thì nó có thể vin vào cái quy tắc ứng xử này, và nó có thể hành hạ những người mà vi phạm cái quy tắc này. Tuy rằng nó không phải là cái chuyện để bắt người ta vào tù hay cái gì, để chưa đến mức đấy, nhưng mà cái khoảng gọi là nửa mù mờ cám này của cái sự trấn áp, nó mới là cái kinh khủng, và nó đụng đến gọi là hàng nhiều chục triệu con người. Tất nhiên nó có thể tạo thành cái cơ sở trên cái nền chung như thế, và đến một cái lúc nào đó thì họ ra một cái thông tư hay là một cái nghị định của chính phủ chẳng hạn, thì lúc đó nó trở thành một cái sự bắt buộc, thì lúc đó tôi nghĩ sẽ là một cái sự vi phạm hay là thu hẹp hay là hạn chế các cái quyền dân sự một cách hết sức là nguy hiểm.
Theo nhận định của trang mạng The Diplomat trong bài viết đăng ngày 21 tháng 6, thật dễ hiểu vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam lại quan tâm như thế đến những gì mà các công dân mạng ở Việt Nam viết trên mạng Internet. Việt Nam hiện đứng hàng thứ 7 thế giới về số người sử dụng Facebook, tức là hơn 66 triệu. Mạng xã hội này đã phá bỏ thế độc quyền của đảng về thông tin, trở thành nơi mà người dân Việt Nam có thể chỉ trích chính phủ hoặc đòi cải tổ dân chủ. The Diplomat nhắc lại là trong khoảng một năm rưỡi trở lại đây, chính quyền Hà Nội đã gia tăng áp lực lên các mạng xã hội để buộc họ gỡ bỏ những nội dung nhạy cảm về chính trị. Trong một báo cáo được công bố vào tháng 12 năm ngoái, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã tố cáo Facebook và YouTube có trách nhiệm trong việc kiểm duyệt và trấn áp với quy mô công nghiệp ở Việt Nam. Trong báo cáo này, Ân xá Quốc tế còn nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á mà Facebook đã chính thức nhìn nhận, đáp ứng ngày càng nhiều yêu cầu của chính phủ về kiểm duyệt quan điểm chính trị trên mạng xã hội. Theo ghi nhận của The Diplomat, ngoài việc gia tăng kiểm soát Internet, chính phủ Việt Nam còn đã tỏ ra năng động hơn trên mạng để phổ biến rộng rãi quan điểm của họ. Vào cuối năm 2017, họ đã thành lập lực lượng 47 gồm 10.000 người để tham gia tuyên truyền, sách nhiễu những nhà bất đồng chính kiến và chống những quan điểm bị coi là sai trái trên mạng. Ngoài lực lượng 47, theo ông Nguyễn Quang A, nay còn có một đội ngũ khác gọi là lực lượng 35.
Đấy là một chủ trương rất là sâu rộng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ trên đỉnh chóp bu là Bộ Chính trị, họ có một nghị quyết gọi là cái nghị quyết 35. Có thể nói là cái lực lượng 35 từ Trung ương đến các bộ, đến các tỉnh, đến các huyện, đến các xã. Và đội ngũ này chủ yếu là những người gọi là công tác viên, đấy là giáo viên ở các trường, nhân viên, công chức ở các cái công sở, các cái thành viên của mặt trận, của thanh niên, của phụ nữ, của hội chiến binh, của hội người già. Đó là cái lực lượng nhiều trăm ngàn người, hàng ngày hàng giờ. Và cái ban chỉ đạo 35 đấy chỉ đạo một cách rất là chặt chẽ hàng ngày, bởi vì bây giờ cái việc chỉ đạo tập trung như thế nó rất là dễ, nó giống như là chính phủ hô hào người dân góp tiền cho quỹ vaccine chẳng hạn, thì một ngày có thể gọi là đến hàng chục triệu người có thể nhận được hàng chục cái mẫu tin như thế. Thì cũng với cái công nghệ như thế, cái gọi là ban chỉ đạo 35 này họ lệnh là tập trung đánh cái bài nào ở trên mạng xã hội, tập trung đả phá ai, bêu xấu ai, vân 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 vân. Và tôi nghĩ là lực lượng gọi là dư luận viên ấy chỉ là một bộ phận nhỏ, bộ phận gọi là tiên phong của một cái đội ngũ khổng lồ hơn rất là nhiều ở trong các cái ban chỉ đạo 35 này. Từng bộ, từng tỉnh, từng huyện đều có cái ban chỉ đạo 35 đấy. Ngay cả giáo viên cũng nhận được cái lệnh là phải đồng lòng đánh một blogger nào đấy hay là một facebooker nào đấy trong một giai đoạn nhất định. Rất đáng tiếc là mạng xã hội Internet là một cái công cụ rất hữu hiệu cho cái chính quyền độc tài để kiểm soát người dân, là bịt miệng người dân bằng cái kiểu sử dụng cả nhiều chục ngàn người, trăm ngàn người theo lệnh tập trung của họ.
Cũng theo The Diplomat, những biện pháp kiểm soát các mạng xã hội và Internet là nằm trong khuôn khổ một chiến dịch trấn áp rộng lớn hơn với nhiều nhà báo độc lập và nhà hoạt động nhân quyền lãnh án tù nặng nề. The Diplomat cho rằng, bộ quy tắc ứng xử đi xa hơn nữa, từ những biện pháp răn đe mang tính tiêu cực, tức là cấm những điều mà cư dân mạng viết, đến việc phổ biến những thông tin tích cực hơn. Nói cách khác, có vẻ như Đảng Cộng sản Việt Nam đang cố nhào nặn mạng thông tin toàn cầu, Internet, theo mô hình Lenin, Khổng Tử của họ.
Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương. Tiếp theo chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ, Euro 2020, giải đấu lịch sử với trận chung kết trong mơ.
Tạp chí thể thao.
Tối ngày 11 tháng 7 trên sân vận động Wembley, huyền thoại của thủ đô London sau một tháng thi đấu đầy sôi động trên các sân cỏ giải khắp châu Âu, Euro 2020, một giải đấu chưa từng có trong lịch sử bóng đá của châu lục, khép lại với trận chung kết trong mơ giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Ý. Cả hai đội bóng đại diện cho bóng đá đỉnh cao của châu lục đều đã trải qua một hành trình đầy khó khăn để đến với trận cuối cùng với những cơ hội lớn chưa từng có. Người hâm mộ bóng đá của cả nước Anh cũng như Ý đều sẵn sàng bùng nổ mở hội ăn mừng chiến thắng đang được mong đợi từ rất lâu nay. Trong chương trình thể thao hôm nay, chúng ta cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui phân tích về tính chất lịch sử cùng những thách thức về mặt chuyên môn của trận chung kết trong mơ giữa hai đại diện làng bóng đá lớn hàng đầu châu Âu. Xin thân chào chuyên gia Trần Văn Mui, trận chung kết Anh Ý khép lại giải Euro 2020 đặc biệt nhất từ trước đến nay. Và đồng thời đây cũng là cặp đấu mang nhiều dấu ấn lịch sử.
Có thể nói đến giờ phút này thì là hai đội bóng có phong độ tốt nhất và sở hữu nhiều những cầu thủ thượng thẳng trong cái làng bóng đá của thế giới, chứ không chỉ riêng ở châu Âu. Và người ta chờ đợi một cái trận chung kết mà chúng ta có thể nói là trong mơ. Ý thì vào chung kết lần này là lần thứ tư. Ba lần trước thì năm 1968 Ý vô địch, thắng 5-4-2-0 tại Roma. Rồi năm 2000 thì thua Pháp 1-2 tại Hà Lan. Còn năm 2012 thì thua Tây Ban Nha 4-0 tại Kiev. Thì đây là cái lần thứ tư mà bước vào cái trận chung kết. Và có lẽ là người Ý cũng mong mỏi rằng là sau 53 năm thì có thể là lại nâng cúp một lần nữa. Còn đối với Anh, mặc dù là đây là cái đất nước sản sinh ra cái môn chơi này, nhưng mà đây là cái trận chung kết của Euro lần đầu tiên sau 10 lần có mặt tại Euro. Và cái thứ hạng mà cao nhất, tức là họ chỉ có thứ hạng 3 năm 1968, giờ vào bán kết năm 96, lúc đó là thua Đức sau khi hòa và chỉ thua penalty tại sân Wembley. Cho nên là một cái trận mà đối với cả hai đội đều có ý nghĩa.
Để đi đến được trận chung kết trong mơ, cả hai đội bóng đều đã có một hành trình đầy khó khăn và họ xứng đáng có mặt ở trận cuối cùng của giải đấu này. Cơ hội làm nên lịch sử cho cả hai đội đều ngang nhau.
Hai đội đến với trận chung kết này nó có những cái điểm không tương đồng, ngược nhau đấy. Ý thì coi như là ở cái vòng bảng có 3 trận thắng giòn giả, thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 trong cái trận khai mạc rất là tuyệt vời. Rồi sau đó cái trận thứ hai thì thắng Thụy Sĩ cũng lại tiếp tục 3-0. Rồi lại thay đổi cái đội hình để mà có những cái vị trí chủ chốt được nghỉ và cũng tiếp tục thắng Sigan 1-0, tức là 3 trận thắng mà không để lọt lưới cái bàn nào cả, nhưng mà lại vất vả ở cái vòng knockout. Họ thắng ở cái vòng 16 này, thắng Áo là một cái trận đấu rất là quyết liệt mà phải đấu bù giờ mới thắng được 2-1. Rồi một cái trận tứ kết mà thắng Bỉ thì phải nói là cũng cực kỳ vất vả với một trận thắng 2-1. Rồi trận bán kết thì họ là hòa với Tây Ban Nha một cuộc đấu hiệp phụ rồi lại phân định ở trên cái chấm phạt đền, thì đó là cái kết quả phải nói là hết sức là vất vả. Đối với đội Anh thì lại ngược với Ý, Anh không cho thấy là họ ưu thế ở cái vòng bảng. Trong 3 cái trận đấu họ có 2 trận thắng với cái tỷ số đều là 1-0 và một cái trận hòa mà bị chỉ trích rất là nhiều, hòa 0-0 với Scotland. Nhưng mà ở cái vòng 16 rồi vòng tứ kết và nhất là cái trận mà họ thắng Đức 2-0 rồi thắng Ukraine 4-0, và với mặt cái trận đấu với Đan Mạch dù vất vả nhưng mà họ cũng đã thắng 2-1. Nhưng mà cái lối chơi, tức là họ áp đặt hoàn toàn cái lối chơi trong những cái đội mà họ đối đầu với cái vòng knockout này, và họ có một cái đội hình lực lượng rất là dày. Thì cái hành trình của hai cái đội bóng này nó không giống nhau, nhưng mà đội Ý và đội Anh đều bước vào cái trận chung kết với những cái thế mạnh. Đội Ý có 3 cái điểm mà gọi là thế mạnh. Cái thứ nhất là Ý chơi tấn công từ cái hàng tiền vệ có đẳng cấp là Marco Verratti nè, Jorginho nè, coi như là cái bộ óc của đội, và Nicolò Barella. Phối hợp với cái sự tấn công của cái hàng công, họ không có sở hữu được cái cầu thủ mà cái dạng giống như là của Lukaku hay là của Ronaldo, thì cái lối chơi tấn công của họ là lối chơi của cái hàng tiền vệ. Cái thứ hai là Ý chắc chắn trong phòng ngự. Chúng ta thấy rõ ràng là thủ môn Donnarumma dù mới có 22 tuổi nhưng mà đã từng chơi cho đội tuyển đến 32 trận và chơi đến 215 trận trong Milan. Thì đây là một thủ môn phải nói là cũng xuất sắc. Rồi họ lại có các cái vị trí trung vệ đó, như là Giorgio Chiellini hay Leonardo Bonucci đó, là những cầu thủ mà chơi trên 100 trận cho đội tuyển rồi. Thì đây là những cái vị trí mà cái hàng phòng ngự của họ là Ý là nổi tiếng về những lối chơi phòng ngự. Còn đối với đội Anh, Anh sở hữu không chỉ một mà có đến 2 tiền đạo đẳng cấp là thứ nhất. Thứ hai nữa là phòng ngự rất là chắc chắn. Cái vòng bảng họ không để thua trận nào và họ có 5 trận ở trong cái Euro này là không để lọt lưới. Cái thứ ba nữa là cái chiến lược gia mà họ nói là Gareth Southgate thì là đã biết cách để mà chịu đòn, chịu khó và hoàn thiện dần. Biết cách tạo chiến thắng bằng nhiều cách. Tức là họ biến đổi những cái sơ đồ chiến thuật từ 4-3-3 sang 3-4-3. Và đội Anh thì này rất đa dạng. Đội tuyển Anh đó là cái yếu tố sân nhà cũng là một cái yếu tố mà gọi là quyết định. Bởi vì 18 trận mà đội tuyển chơi trên sân Wembley thì đã có 15 trận thắng và đặc biệt là những trận thắng mang tính cách quyết định. Và đây cũng là cơ hội đầu tiên để giành được cái Euro cho đội tuyển Anh. Cũng nên nhớ, mặc dù phân tích thì mỗi một cái bên đều nói như thế, tuy nhiên những cái trận đối đầu mà gọi là của Ý với Anh á, thì đội Anh chưa bao giờ thắng trong những cái trận đấu đối đầu chính thức với đội Ý.
Có lẽ đến lúc này cũng nên nhìn lại hành trình chung của Euro 2020, một kỳ Euro rất đặc biệt và đã thành công cả về mặt chuyên môn cũng như tạo được ý nghĩa quan trọng cho sức sống của bóng đá.
Tôi cho rằng trong cái tình hình dịch bệnh như vậy, về mặt chuyên môn, rõ ràng rằng là thành công. Bởi vì tất cả những cái trận đấu từ vòng bảng cho tới những cái vòng knockout đều hấp dẫn cả. Không có những cái trận đấu mà cảm thấy nó nhàm chán. Nó đều thể hiện được cái trình độ bóng đá cao nhất của thế giới ở tại cái lục địa này. Cái thứ hai nữa đó, có những cái trận đấu người ta thấy rằng là nó tạo được những cái bất ngờ. Và những cái bất ngờ đó đều rất là thú vị. Từ cái vòng bảng mà chúng ta đã thấy rồi. Những cái đội bóng mà được tạo bất ngờ mà vào cái vòng knockout thì lại còn hay nữa. Thụy Sĩ ở vòng 16 đã loại đội Pháp bằng một cái chiến thuật hay là một cái lối chơi của một cái đội bóng, tức là biết mình biết ta, và họ đã tạo cái sự bất ngờ khi mà họ loại đội đương kim vô địch thế giới. Đội Séc ở vòng 16 thắng Hà Lan cũng là một cái đội bóng mà được đánh giá là dưới cơ, nhưng mà lại thắng, và lại thắng cũng là thắng giòn giả, ngon lành. Ukraine ở vòng 16 cũng bất ngờ thắng Thụy Điển, được đánh giá cao hơn, và họ cũng chứng tỏ rằng là đây là đội bóng Đông Âu không tệ. Một cái đội bóng mà tạo được ấn tượng và được yêu mến sau khi mà mất một cái cầu thủ trụ cột rồi, đó là đội Đan Mạch. Và họ đã bước vào đến những cái vòng knockout, chơi những trận đấu ấn tượng, kể cả cái trận bán kết khi mà họ thua đội Anh á. Và đấy là một đội bóng được yêu mến. Tôi cho rằng về mặt chuyên môn mà nói, đó là một cái sự thành công của Euro. Cái thứ hai nữa đó, trong lúc Copa America là không có khán giả, nhưng mà Euro thành công là bởi vì ít nhất thì họ cũng những cái sân vận động từ 25% cho đến 33%, và thậm chí là họ cũng đã đấu tranh được với lại chính phủ của nước Anh để trên Wembley được tổ chức những cái trận đấu cuối cùng với cái số lượng khán giả, tức là rất là lớn, có đến 65.000 khán giả. Thì phải nói là cái không khí bóng đá được trở lại để mà tạo được những cái trận đấu hay như thế thì rõ ràng là Euro đã nỗ lực. Một cái đặc điểm thứ ba nữa đó, thì cho tới giờ phút này chúng ta không có nghe nhiều về thông tin, mặc dù là dịch thì đang bùng lên với là những cái biến thể Delta của Covid rất là khủng khiếp ở tất cả các nơi, nhưng mà không có nghe nói rằng là các cái cầu thủ bị dính cái Covid nhiều hay là các cái ban tổ chức có những vấn đề. Thì đó cũng là một kinh nghiệm để cho cái thể thao của thế giới là qua cái giải này là những cái bài học rất là tốt trong cái khi mà đang có dịch như vậy. Thì tôi cho rằng Euro đã thành công. Đó sẽ là một trong những cái dấu ấn của lịch sử bóng đá của cái châu lục này.
Xin đề cảm ơn chuyên gia Trần Văn Vui.
Thưa quý vị, tạp chí thể thao của anh Vũ đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nhân dịp 5 năm tòa trọng tài quốc tế La Hay ra phán quyết về Biển Đông, Mỹ lại bác yêu sách của Trung Quốc và cho tàu áp sát Hoàng Sa. Người dân Cuba biểu tình đông đảo chống chính phủ chưa từng thấy. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trên truyền hình về các biện pháp phòng chống đại dịch COVID-19 trước nguy cơ biến thể Delta lây nhiễm rất nhanh. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Thổ Nhĩ Kỳ và tầm nhìn hướng đông tại Afghanistan. Theo dòng thời sự, Hiệp định đầu tư toàn diện Trung Âu bế tắc, Việt Nam có lợi nếu các thành viên Liên Âu sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư EVPA. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo của Minh Anh, tiếp theo là tạp chí kinh tế, chợ phim quốc tế Cannes đi tìm một mô hình mới cho thời kỳ hậu COVID-19. Thanh Hà trình bày với phần phân tích của Jean Renoir, phó giám đốc tổ chức Unifrance, nhịp cầu đưa điện ảnh Pháp ra thế giới. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Napafone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.